Nếu mà những vị này chân chánh tu hành mà thiếu từ bi thì sẽ có được cái uy thế này, nhưng mà mặt mày thì không có được trang nghiêm, tại vì cái tâm sân hận nóng nảy. Còn những cái vị từ bi á, thì người ta gọi là uy đức chứ không gọi uy thế, do cái đức mà nhiếp phục mọi người. Đức này vẫn có gốc từ bi, còn cái uy thế là dùng sức mạnh để nhiếp phục người, nó khác. Khi dùng sức mạnh nhiếp phục người, nó gần với thần quỷ. Dùng uy đức cảm hóa, giáo hóa người thì nó gần với thánh chúng, thánh hiền, Phật, Bồ Tát. Tâm Phật và Bồ Tát luôn luôn là trí tuệ và từ bi. Trí tuệ sẽ hiển hiện thành ánh sáng chói lọi, và từ bi thì được phước báo thân tướng thù thắng diệu sắc trang nghiêm. Còn làm việc phước thiện mà cái tâm nó còn cái khí mạnh mẽ dữ dằn, nó sẽ biến thành uy thế của quỷ thần. Và xuống thêm một cấp nữa là những chúng sanh trong biển. Thì chúng sanh trong biển thì quý vị biết là con gì rồi phải không? Cá, con tôm, con cua, con thùn luồn, con mực, đủ thứ con. Thì hình sắc thô xấu hoặc lớn hoặc nhỏ, thì tất cả những cái này đều do tưởng niệm của tự tâm gây ra. Gây ra qua cái hình thức thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bất thiện, rồi theo nghiệp mà thọ báo. Chúng ta thấy là trong đời này làm việc không tốt, từ tâm tưởng không tốt, thì ngày sau cái quả về thân tướng nó sẽ không tốt. Thì nguyên cái đoạn này chỉ nói về thân tướng ha. Phật Bồ Tát làm việc lành phước đức thì thân tướng trang nghiêm. Các cái vị quỷ thần làm việc lành mà cái tâm nóng nảy sân hận mạnh mẽ thì uy thế mạnh mẽ, và những cái chúng sanh này tưởng niệm không tốt, bất thiện, tạo nghiệp bất thiện thì thân tướng xấu xí. Thì mình chỉ thấy cái quả như vậy, và mình do nơi cái quả biết cái nhân đời trước. Còn có khi nào ngay trong một đời này mà mình thấy quả rõ ràng đi liền nhân không? Thì có ai mà đang đẹp đẽ cái có một cái gì bất thiện nó hóa thành xấu xí không? Có một cái câu chuyện, có một ông vua có hai cái vị tướng. Thì ông vua này á, ổng thường á, cái chiến lược của ổng đối với hai cái vị tướng giỏi này là thế này nè. Ổng rất sợ hai người này nếu mà hợp lực lại á, mà chống ổng á, thì tiêu cái ngôi báo của ổng. Nhưng mà hai người này để riêng ra mà xài cái tài của họ thì cái ngôi báo ông sẽ rất là vững bền. Cho nên cái cách của ông á, sách lược của ông á, là ông cứ gặp người này thì nói khích nói chà cái ông tướng kia làm được cái chiến công đó, mà còn ngài sao ta thấy còn yếu quá, phải không? Nói như vậy thì ông này có ưa được ông kia không? Sẽ cố gắng cho bằng cái ông kia, nhưng mà trong lòng không ưa. Thành ra ông vua ông được hai điều: thứ nhất là hai người này đều hết lòng phục vụ cho ổng, và thứ hai là hai người này sẽ không bao giờ hợp tác nhau để mà giành cái ngôi của ông cả. Thì với cái cách như vậy, hai người này càng ngày càng trở thành cừu địch của nhau. Cho tới một bữa thì mình tạm gọi là ông tướng A với ông tướng B đây. Thì cái ông tướng A đánh được một trận thắng lớn, chiến công lừng lẫy, và khi kéo quân về triều thì nhà vua ban thưởng. Sau khi ban thưởng lụa là vàng ngọc xong á, thì vua mới nói là cái chiến công của khanh rất là lớn, bây giờ ta cho khanh một điều thỉnh cầu, cái gì cũng được, thì ta sẽ ban cho khanh cái điều mà khanh ưa thích. Thì cái ông tướng này ông mới suy nghĩ không biết nên xin cái điều gì. Thì lúc đó ông vua ông chợt nhớ ra, chà, mình cho như vậy lỡ cái ông này xin cái đầu ông kia cái thì làm sao, em hiểu không? Tại vì như vậy thì mình sẽ tiêu mất một ông tướng. Cho nên ông mới nói là ông nói thêm một câu nữa: tuy nhiên nếu mà khanh xin cái điều gì cho khanh thì khanh nên nhớ là ta sẽ cho vị tướng kia gấp đôi. Em hiểu không? Cho nên không có, không hễ xin cái điều gì mà như vậy thì vị tướng kia sẽ được gấp đôi. Thì cái ông tướng này á, ông mới nói dạ được, xin bệ hạ. Ông biết, mấy em biết ông xin cái gì không? Xin bệ hạ hãy móc hạ mắt một con mắt của hạ thần. Là tại vì ông vua, ông nói, ông vua nói sao? Nếu mà khanh xin cái gì mà ta cho khanh á, thì ta đồng thời sẽ cho cái vị tướng kia gấp đôi. Thành ra ông này ông mới nói là vậy thì xin hãy móc của hạ thần một con mắt. Thì có nghĩa là sẽ móc ông kia hai con mắt. Thì như vậy ông này dù gì vẫn còn một con mắt để thấy, còn ông kia mà tiêu hai con mắt là khỏi thấy gì hết trơn luôn. Đó. Thì cái tâm giận tức ác độc, chính nó ngay trong hiện đời đã hủy hoại người đó. Thì nếu mà không biết ông vua ông có nghe lời hay không thì không biết, nhưng mà nếu ông vua chấp thuận cái lời đó, tại vì một cái lời hứa của vua là nặng ngàn cân, em biết vua mà hứa là không có dời đổi. Thì nếu mà mất cái con mắt ông này như vậy thì ông đang là một người bình thường, thân tướng tốt đẹp trang nghiêm, mà vì cái tâm đố kỵ sân hận ganh ghét thì ngay đó là ông đã bị mất đi một con mắt, hủy hoại cái tướng của mình đi rồi. Để cho thấy là cái tâm sân hận luôn luôn ngay ở đây là đã thấy cái quả không tốt. Tuy nói như vậy chúng ta biết rõ, nhưng mà có dễ để mà trừ tâm sân hận không ha? Từ lâu là sư ông vẫn cứ nhắc hoài, và trong chúng ta đều ít ai vượt qua được cái tham sân si. Thành ra mới thấy mình còn phải tu dài dài. Bây giờ đoạn tiếp, sau khi đã nêu rõ về Phật, Bồ Tát, các vị vĩ thần và các cái chúng sanh trong biển để chứng minh, thì Ngài kết luận khuyên tất cả mọi người tu tập cái gì? Tu tập cái thiện nghiệp. Thấy rõ nhân quả như vậy rồi thì tu tập chánh thiện nghiệp, và có một chánh kiến bất động. Sao gọi là chánh kiến bất động? Là cái tin sâu nhân quả của mình gọi là chánh kiến, và niềm tin này không có bị lay động, luôn luôn trong mọi trường hợp mình rõ ràng vững chắc. Tại vì sao? Tại vì thường thường những cái người tu tập hay rơi vào một cái loại tà kiến gọi là đoạn kiến và thường kiến. Ở đây quý vị biết đoạn kiến là gì? Đoạn kiến là chấp gì ha? Chấp chết là hết. Thì đoạn kiến này ở các nước Á Đông á, nó ít, mà các nước phương Tây thì rất là nhiều. Người ta cứ nghĩ chết là hết, thành ra lúc sống tha hồ làm mọi việc theo ý thích và hưởng thụ mặc tình tạo tất cả các việc, tại vì chết rồi là hết. Thì đây là một loại tà kiến. Còn thường kiến là chấp làm sao? Chấp có một cái linh hồn trường tồn, hoặc là đi lên thiên đàng, hoặc là đi xuống địa ngục, hoặc là có một cái linh hồn vĩnh viễn không bao giờ mất. Cái đó gọi là thường kiến. Khác với hai cái tà kiến này thì đối với nhà Phật chúng ta sẽ tin như thế nào? Sau khi chết mình sẽ sao? Như vậy thì có cái linh hồn còn không? Không còn thì cái gì đi theo nghiệp thọ sanh? Vậy thì ai theo nghiệp thọ sanh? Như vậy là vẫn có một con người còn. Chỗ này phải cẩn trọng. Mình thấy là mình tu nè, nhiều đời, rồi mình tu đời này kết duyên để đời sau tu nữa, rồi đời sau tu nữa cho tới khi thành Phật, thì rõ ràng là có một cái con người đi xuống. Như vậy thì nó cũng giống như là có một cái linh hồn rồi. Là sao quý vị? Mình có quan niệm chết là hết không? Rồi nói chị ráng làm lành đi, đời sau chị hưởng. Thì rõ ràng là có một cái chị đi từ đời này qua đời kia để mà hưởng cái quả. Thì mình hay dạy Phật tử như vậy, thì như vậy mình có rơi vào thường kiến không? Sao không? Hả? Chỗ này sao? Rồi, cô ngồi xuống. Quý vị có công nhận đồng ý như vậy không? Có ai muốn góp ý thêm không? Thường Hằng có muốn nói gì thêm không? Cái chỗ này á, thì trong A Hàm Đức Phật có dạy rõ. Một hôm vua Ba Tư Nặc mới hỏi Phật: Như Lai dạy tạo nhân thì phải thọ quả, rồi cũng dạy thân Nam Uẩn không có thật ngã, vậy thì ai đi thọ báo? Có phải đây là cái thắc mắc không? Đây này, Phật dạy tạo nhân thì phải thọ quả.